Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là những hiểu biết sâu xa. Xin quý vị vỗ tay một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về sự hiểu biết, chắc chắn chúng ta ai cũng hiểu biết cả. Nhưng cái điều sự hiểu biết của chúng ta ít hay nhiều, hay hay dở, sâu hay cạn. Nhưng mà chắc chắn một điều, chúng ta ai cũng có sự hiểu biết. Chủ đề mà hôm nay chúng tôi giới thiệu đến đại chúng, sự hiểu biết sâu xa. Sâu xa ở đây nó trái lại với lại hời hợt, cạn cợt. Nhưng sự hiểu biết chúng ta chỉ biết một cách hời hợt, có nghĩa là chúng ta không cần quan tâm nhiều. Khi nghe một điều gì đó, nó là quan trọng hay không quan trọng, với một người mà tâm tư hời hợt, họ không cảm thấy có quan hệ gì tới mình. Đối với những hạng người có cái sự hiểu biết hời hợt, nó có hai tác dụng. Một á, nghe rồi bên lỗ tai này nó lọt qua bên lỗ tai kia và không còn gì cả. Loại thứ hai, nghe thì cũng có nghe nhưng mà không cần trốn, chỉ cần nghe đại khái một câu chuyện rồi là mình diễn dịch theo kiểu của mình. Thì loại này nguy hiểm ghê lắm. Như loại đầu mà chúng tôi nói với quý vị, nghe rồi lỗ tai bên này nó lọt qua lỗ tai bên khác á, đối với người phàm phu nó khác hẳn với những bậc thánh nhân. Khác ở chỗ người phàm phu nghe không chủ tâm, hời hợt mà quên. Còn đối với chư vị thánh nhân, mặc dù họ rất nhớ chuyện đó nhưng mà họ không thèm để ý tới. Nó khác nhau. Có người nghe, nghe rồi thì cũng phát biểu hay lắm nhưng mà làm không được, do vì sự nghe nó hời hợt. Còn đối với người mà nghe rồi tin, tin rồi hiểu một cách sâu sắc, tin một sự tin vững chắc và hiểu cho nó tận nguồn gốc, đó là sự hiểu biết sâu xa. Đối với người mà có một sự hiểu biết sâu xa đó, đứng trước một hoàn cảnh nào, tâm tư với một người của một người nào, hay là bất cứ việc gì trong cuộc đời, đối với những người mà có sự hiểu biết sâu xa đó, họ thấy tận nguồn gốc của nó. Những người mà có sự hiểu biết sâu xa có thể nói là họ rất là tự tại, tại vì họ hiểu tất cả mọi vấn đề, những gì xảy ra và những gì tồn tại, những gì có mặt, những gì mất mát, họ biết một cách rõ ràng, cho nên họ không buồn phiền, họ không than thân trách phận, họ cũng không có trách đời, họ không trách ai cả, tại vì họ thấy rất là rõ ràng. Như vậy, đối với những người mà có sự hiểu biết sâu xa đó, mặc dù là sống trong cuộc đời nó nhiều phiền muộn, nhưng mà họ rất là yên lòng, bởi vì họ thấy được những gì mà họ sẽ làm, họ biết được những cái gì họ cần biết. Nó khác hẳn với tất cả mọi người chúng ta trong cuộc đời. Chúng ta thường hay bận rộn hơn, vất vả hơn, và ít thì giờ nghỉ ngơi hơn, tại vì đời sống vật chất hay là những tiến bộ của khoa học. Mặc dù đời sống vật chất đầy đủ, đời sống của khoa học tiến bộ thật, nó có khuynh hướng phục vụ cho con người, nhưng mà đối với một người mà không có sự hiểu biết sâu xa đó, thì họ rất là khó kiểm soát tâm của họ. Đó là lý do lý giải cho chúng ta biết được tại sao có những người thấy đam mê những cái phương pháp kỹ thuật tân kỳ, mặc dù trong nhà mình có computer rồi, nhưng mà khi thấy những loại nào mới ra, họ vẫn cứ thích mua thêm một cái nữa. Cứ như vậy đó, mà có nhiều khi đó, những phương pháp tân kỳ đầy dễ trong nhà nhưng mà vẫn cứ thích mua. Do vậy mà nhiều khi chúng ta không biết chúng ta là ai, chúng ta không biết chi dùng tiền đó, là những cái việc như vậy nó có lợi ích gì. Chỉ biết một điều là sẵn sàng tiêu phí tiền bạc, mà kể cả sẵn sàng tiêu phí cuộc đời của mình một cách mù quáng cho những sự níu kéo, bám víu, tranh giành, cho những sự đam mê, ham muốn của mình. Như vậy chúng ta đã khuấy động cuộc đời sống của mình bằng cái sự tham muốn của mình, và đã làm cho đời sống của chúng ta không an tịnh. Thay vì giữ cho được trọn vẹn, thì chúng ta lại bẻ, lại đập cho nó bể, cho nó gãy từng mảnh cuộc đời của mình, để rồi mình buồn, mình đau khổ, để rồi mình đổ thừa tại người này, tại kẻ kia. Chư Tôn Đức dạy là người Phật tử chúng ta hãy tự tìm hiểu chính mình để mà tự thăng hoa. Đạo Phật không có khuynh hướng kéo đời sống của bất cứ một người nào xuống một cách võ đoán hay là một cách giáo điều. Nếu có thì tất cả chư Tôn Đức đều hướng dẫn chúng ta, chỉ với một đề nghị là chúng ta nên thay đổi lối nhìn sự vật bằng một đường lối khác. Thành ra Phật giáo không cho phép chúng ta thúc đẩy bất cứ một người nào về bất cứ một việc gì cả. Không bao giờ nói rằng tất cả mọi người phải theo đạo Phật. Không bao giờ nói rằng tất cả mọi người phải trở thành Phật tử. Và không bao giờ bắt buộc là tất cả mọi người phải tụng kinh, niệm Phật, tu thiền. dụ dỗ người khác làm việc cho mình đã là không được rồi. Dụ dỗ người khác mà theo đạo của mình thì là không khôn ngoan chút nào. Chính vì thế mà đạo Phật luôn luôn lúc nào cũng chủ trương đến để mà nghe chứ không phải đến để mà tin. Bởi vì khi mà chúng ta đến để nghe đó thì chúng ta mới có thể phán đoán được cái này đúng, cái kia sai. Nếu khen thì chúng ta khen ở chỗ nào, và nếu chê thì chúng ta chê ở chỗ nào. Có nhiều khi có những người khen, khen hay, nhưng mà hỏi hay chỗ nào thì không biết chỗ nào mà nói. Thì nói người đó nói hay, hay là nói ông thầy đó dễ thương. Hỏi thì dễ thương chỗ nào thì thấy mặt ông này dễ thương rồi. Hay là mình nói ông thầy đó không hay, hỏi không hay chỗ nào thì mình cũng không biết không hay chỗ nào. Đại cái vậy. Cho nên người Phật tử chúng ta nếu có Phật khen Phật có một nền tảng vững chắc, và nếu chê cũng phải chê có vững chắc, có một cơ sở đường hoàng, chứ không phải do cảm tình người đó họ có cảm tình tốt với mình nói hay, mà người kia họ không có gần gũi, họ không lăng la với mình thì mình cho đó họ xấu là dở. Đó là cái sự hiểu biết không sâu sắc. Đạo Phật chủ trương là chúng ta phải nghe cho nó rõ ràng, hiểu, chấp nhận được thì chúng ta theo, mà không chấp nhận được chúng ta không theo. Bởi vì người Phật tử chúng ta tin rằng khi mà chúng ta hay bất cứ một ai đó đã thực sự chân thành và sẵn sàng tu tập thì thần lực sẽ liên kết chúng ta, dựa chúng ta và thầy của chúng ta lại. Hay là thần lực đó nó sẽ liên kết dựa chúng ta và một ngôi chùa nào đó, hay là một người đạo bạn nào đó. Sự liên kết đó nó tạo nên một mối thân thiện và chúng ta tới. Đó là lý do mà người Phật tử chúng ta hay là chư tôn đức cứ hướng dẫn mình không cần phải dụ đạo, mình không cần phải đưa ra một vấn đề gì đó để mà mua chuộc lòng người, để những ai mà đến với đạo tự nhiên do sự cảm ứng của đạo, tự nhiên do sự cảm ứng của lòng mình muốn đến với đạo. Cho nên đạo Phật không bao giờ dùng thủ đoạn, không bao giờ dùng tiền bạc, không bao giờ dùng mánh lới để gạt dụ dỗ người ta theo đạo của mình. Tất cả mọi người đến với đạo bằng tự nguyện tự phát đều do nhân duyên thuần thục mà thành. Thành ra vì vậy vấn đề mà đi đâu, qua phương Đông hay là đến phương Tây để có cuộc đời sống hạnh phúc, hay là để làm ăn khá giả, hay là để làm bất cứ một cái gì đó, tất cả đều tùy thuộc vào tình trạng hoàn cảnh của riêng chúng ta. Mà chúng ta có những cách hành xử như vậy chứ không ai bắt buộc. Một vấn đề rất là quan trọng là chúng ta nếu mà có phải tìm kiếm một cái gì đó, nếu mà chúng ta phải làm một cái vấn đề gì đó thì phải sử dụng cái tuệ giác của mình, chớ đừng bao giờ làm theo lời dụ dỗ mù quáng. Đừng bao giờ làm một cái gì mà chúng ta cho rằng vì người nào đó. Đừng bao giờ tin mù quáng như vậy. Khi mà chúng ta tìm hiểu Phật giáo là chúng ta tìm hiểu chính mình. Cho nên đến với Phật giáo có nghĩa là chúng ta đến với chính mình chứ không có ai khác. Tìm hiểu chính chúng ta, tìm hiểu tâm bản nhiên của chính chúng ta. Thay vì để ý đến những vấn đề siêu việt, siêu nhân thì Phật giáo thường chú trọng đến vấn đề thực tế, làm như thế nào đó để cho chúng ta thăng tiến cuộc đời của mình, để cho chúng ta sống cuộc đời an vui cho bản thân, cho gia đình và cho những người thân của mình trong đời sống hàng ngày. Và hơn nữa là làm thế nào để cho tâm hồn của chúng ta thêm tươi đẹp, và làm sao chúng ta giữ đời sống của chúng ta luôn luôn thanh thản, an vui, khỏe mạnh. Đó là mục đích chư tôn đức thường hướng dẫn và thường khuyến khích người Phật tử chúng ta nên làm như vậy. Từ khuyên hướng này, cho nên nếu mà có phải tin và phải hiểu thì chúng ta không nên coi Phật như là một đấng thần linh ban phước giáng hòa. Kể cả khi mà chúng ta tin hay là chúng ta hiểu, cũng không nên coi Phật giáo như là một tôn giáo đúng nghĩa giống như bao nhiêu tôn giáo khác. Mà bên cạnh, nếu mà chúng ta có phải coi Phật giáo như là một tôn giáo thì chúng ta cũng còn phải đề cập Phật giáo giống như là một đường hướng giáo dục có tính chất khoa học và thực dụng nhiều hơn là qua hình thức cúng kiến như mọi người đã từng nghĩ. Bởi vì chúng ta đến với Phật giáo là chúng ta học những cái hay, cái đẹp để cho cuộc đời của chúng ta càng lúc càng thăng hoa. Nó không có tính chất giáo điều, mà nó không có tính chất nhồi sò. Thành là giáo dục rõ ràng chứ không phải là mê tín gì đâu. Thông thường con người ác cũng thích đi tìm kiếm hạnh phúc, mà trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Từ nhỏ đến lớn, sở dĩ chúng ta cũng phải vất vả thức khuya dậy sớm là vì muốn cho bản thân, cho gia đình, cho người thân của mình có cơm no, áo ấm, hạnh phúc. Bất cứ việc làm gì của chúng ta cũng đều hướng đến hạnh phúc. Dù là người Á Châu hay là Âu Châu, dù cho là những người ở phương Đông hay là Tây Phương, tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều có những ước mơ giống nhau: cơm no, áo ấm, hạnh phúc. Nhưng mà nếu sự tìm kiếm hạnh phúc bắt nguồn từ một lý do tham lam bám víu thì thật là nguy hiểm. Chúng ta đã không có sự kiểm soát. Nguy hiểm vì chúng ta đã không tỉnh thức. Nguy hiểm vì chúng ta chạy theo đam mê dục vọng. Khi mà chúng ta chạy theo đam mê dục vọng thì những gì nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của mình? Khi mà những đam mê đó không có lý trí can thiệp, nguy hiểm là như vậy. Một khi mà chúng ta đã không có sự kiểm soát về lý trí, chúng ta không tỉnh thức do việc sáu loại cảm xúc căn bản, mà sáu loại cảm xúc này đó nó có cái khuynh hướng là phá hoại tâm thức của con người. Nó luôn luôn khuấy phá sự an lạc và nó hiện hành không ngừng nghỉ trong mỗi con người của chúng ta. Sáu loại cảm xúc đó chính là tham ái, giận dữ, vô minh, kiêu mạn, nghi ngờ và những quan niệm sai lầm. Có ai dám tự hào rằng cả cuộc đời của tôi không tham? Có ai can đảm bảo rằng cả cuộc đời tôi chưa giận dữ lần nào? Và có ai can đảm cuộc đời của tôi là sáng suốt, không bao giờ u mê ám chướng? Có ai dám nói rằng cuộc đời của tôi luôn luôn lúc nào cũng khiêm nhường? Những ngờ vực, những quan niệm sai lầm, tất cả mọi người chúng ta ít nhiều gì trong cuộc đời cũng có. Mấy chục năm trên cuộc đời mà làm sao không có một lần? Có thể nói là nhiều, rất nhiều. Đó là những cảm xúc mà chư tôn đức thường gọi là những loại cảm xúc bệnh hoạn. Gọi là bệnh hoạn là tại vì nó có khuynh hướng một khi mà chúng ta tham ái, giận dữ, kiêu mạn, ngờ vực, quan điểm sai lầm, nó làm cho con người của mình thay đổi liền. Từ sắc mặt vui vẻ, đẹp đẽ, dễ thương, nó trở thành cau có, nhăn nhó, khó chịu. Ai gặp khuôn mặt mà giống như thiên lôi đánh trật búa đó, như vậy là cũng thấy sợ rồi, tránh liền. Giáo lý Phật giáo đặc biệt là quan tâm đến những loại cảm xúc này và tìm cách hướng dẫn những tín đồ làm thế nào để hóa giải một cách triệt để, là bởi vì những loại cảm xúc này là căn nguyên của mọi đau khổ. Có ai bảo là mình tham ái mà không khổ? Một khi mà tham ái, lưu luyến, được cũng khổ kiểu được, mà không được cũng khổ kiểu không được. Nói chung là đứng trên phương diện, trên khía cạnh nào cũng vẫn cứ thấy khổ dài dài. Như vậy sự tin tưởng và tín ngưỡng theo tinh thần của Phật giáo cho rằng, nếu mà chúng ta tin tưởng với một tâm tư tham ái, vô minh, kiêu mạn, với một quan niệm sai lầm như vậy, nó sẽ không giúp ích gì cho chúng ta cả. Thành ra vì vậy chúng ta cần phải hiểu sâu xa tận gốc rễ bản chất của nó, thì chúng ta mới có thể hóa giải được toàn bộ. Hơn thế nữa, nếu mà chúng ta không nghiên cứu tìm hiểu tâm của chúng ta bằng trí tuệ đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được có những gì ở trong tâm của chúng ta. Có nhiều khi chúng ta nói, nhưng mà nói một hồi mình không biết mình nói cái gì. Có nhiều khi chúng ta nói, mình không kiểm soát được cái lời nói của mình nữa. Nếu mà không tìm hiểu, không kiểm soát, thì dù chúng ta có nói những gì hay là chúng ta có những hành xử như thế nào đi nữa, chúng ta cũng không bao giờ thực sự hiểu được những cảm xúc căn bản này chính là sự chấp ngã. Mà chính sự chấp ngã đó là căn nguyên của mọi khổ đau bất an ở trong cuộc đời. Mà thật vậy, ai mà đụng tới bản ngã của mình á, mình giận lên liền. Ai mà đụng tới con người của mình, quá đáng rồi đó. Chỉ cần nói tới tên của mình thôi là mình đã là không chịu được, mà đụng tới con người của mình nữa đó, thì chuyện là to rồi đó. Như vậy chúng ta đừng nghĩ rằng sự kiểm soát đó chỉ dành cho bất cứ một ai cả. Đừng nghĩ chỉ cho người Đông Phương hay là Tây Phương, hay là chỉ cho những người Phật tử, mà tất cả chúng ta đều cần phải tự kiểm soát. Đặc biệt là những người đang chạy theo đời sống vật chất, những người đang mong muốn tìm một cái gì đó vừa ý, và những người đi tìm những cảm giác mới lạ. Nếu những ai kia mà thích phiêu lưu, thích người ta khen, thích những cái gì lạ, thì cũng phải nên tìm hiểu cho đường hoàng, coi thử coi mục đích nói đó hay là mục đích làm đó, tất cả những gì mà chúng ta hành xử đó, nó sẽ hướng đi về đâu. Những người mà quá chú trọng đến đời sống bên ngoài, thích đi tìm những cái gì mới lạ, chính là những người thích sự ràng buộc. Bởi vì thường những cái gì mới lạ mà chúng ta đi tìm đó, nó cũng phải trả một cái giá. Cái giá đó là giá của sự ràng buộc, giá đó là cái giá khổ đau. Có thể cũng có hạnh phúc, có thể cũng có những sự toại nguyện, nhưng mà chuyện đời khó có thể nói trước lắm. Thực tế cho biết, những người chạy theo đời sống bên ngoài, những người chỉ mong tìm sự thỏa mãn ở những tiến bộ khoa học kỹ thuật, thực sự không bao giờ hài lòng, không bao giờ giải quyết được những đòi hỏi của dục vọng. Quý vị cứ coi đi, bây giờ mà quý vị mua một chiếc xe thật mới, thật tân kỳ, ví dụ bây giờ mua là 20.000 đi, 5 năm sau quý vị bán không được 20.000, thấy cái kỹ thuật nó lỗi liền, thời gian nó làm nó bào mòn những gì mà mình có đã đành rồi, nhưng mà kỹ thuật nó lỗi đi, thành ra giá trị nó giảm rất là nhiều. Đối với những người chạy theo những kỹ thuật như vậy đó thì nó sẽ không bao giờ ngừng, thành là cứ phải luôn luôn tiếp tục bỏ tiền ra, bỏ thì giờ ra, bỏ nhiều thứ ra, hao tốn cho những việc không có lợi. Những gì mà Đức Phật dạy chỉ cho chúng ta biết được những khả năng của tâm chúng ta, những tiềm năng tự nhiên của con người. Vì thế cho nên nếu mà chúng ta nghiên cứu Phật giáo là chúng ta tự tìm hiểu chính mình, để coi thử coi mình biết được bao nhiêu, thấy được những cái gì có lợi và những cái gì không lợi, đến lúc nào chúng ta cần ngừng là phải ngừng. Vì thế cho nên mỗi khi mà chúng ta nghiên cứu Phật giáo là chúng ta đã bắt đầu tự tìm về với chính mình, tự tìm hiểu chính mình, và làm thế nào để chúng ta tiến xa hơn nữa, làm thế nào để chúng ta phát triển những hiểu biết sâu xa trong con người của chúng ta nhiều hơn nữa. Đến với đạo, nếu có phải nói là người Phật tử chúng ta trở về với đạo, quy với đạo, với Phật cũng được, nhưng mà đúng hơn là chúng ta đang bắt đầu trở về với con người thật của mình. Thay vì chúng ta quan tâm đến hệ thống tín ngưỡng thì Phật giáo dạy chúng ta phát triển sự hiểu biết sâu xa về con người và những hiện tượng ở chung quanh chúng ta. Cho nên đến với đạo Phật chúng ta thấy đó, chung quanh chúng ta đều là môi trường tốt đẹp giúp cho chúng ta trở về với con người của mình. Cho nên chúng ta phải giải quyết vấn đề riêng tư của mình mà không cần biết chúng ta đang sống ở trong xã hội nào. Dầu cho đó là một xã hội giàu hay là nghèo, dầu cho đó là một xã hội chủ nghĩa nào đi nữa, nó cũng không có ảnh hưởng gì tới mình cả. Bởi vì dầu cho chủ nghĩa nào đi nữa, nhưng mà khi tâm tư của mình không yên, hay là khi đòi hỏi những cái tham vọng của chúng ta quá nhiều, thì dầu cho ở đâu đi nữa cũng làm thế nào mà thỏa mãn được tâm tư của mình cả. Cho nên chúng ta phải kiểm soát trong tâm của chúng ta. Bởi vì sự nhọc nhằn, đau khổ, rắc rối của chúng ta không phải từ xã hội, không phải từ những người khác, không phải thánh thần nào đem đến cho mình hết đó. Chúng ta phải có trách nhiệm về những vấn đề của riêng chúng ta, cũng như là chúng ta phải có trách nhiệm làm cho chính bản thân của chúng ta không khổ. Như nói cuộc đời là khổ, Đức Phật Ngài cũng đã nói cho chúng ta biết rồi. Nhưng mà nếu chúng ta tự mình săn sóc bản thân của mình, tự mình có một trách nhiệm làm cho chính bản thân của mình không khổ, và chúng ta cũng phải có cái trách nhiệm biết tu học, có trách nhiệm đạt giác ngộ cho chính chúng ta, thì chúng ta sẽ không khổ. Có tính cách bàn bạc hơn, những người mà đói khát và những người bận tâm về đói khát và những người dư tiền dư bạc bận bịu đi mua sắm ở ngoài siêu thị đó, quý vị thấy họ khác nhau hay là giống nhau? Như những người mà đói khổ, đương nhiên họ đau khổ của kiểu những người đói khổ. Nhưng mà những người đi cứu đói, nó cũng có cái đau khổ, nó cũng có bần biểu của sự cứu đói. Điều rất là rõ ràng. Chẳng hạn như bây giờ những người mà đói khổ, họ đi lang thang tìm miếng cơm manh áo. Còn những người bận tâm về cứu đói thì phải đi lo vận động, cũng đi xin tiền, cũng cực khổ giống như người đi cứu đói vậy. Mà kể cả những người mà dư tiền dư bạc, họ cũng có cái bận biểu đi mua sắm của họ, mua sắm ở mấy cái siêu thị. Thành ra như vậy, mặc dầu là trạng thái người đang đói khổ, trạng thái của những người đi cứu đói khổ, trạng thái của những người giàu có, nói chung là nó như nhau, khổ như nhau. Từ cái nhìn này, người Phật tử chúng ta phải lưu ý một điều: đừng chỉ chú ý đến những người thiếu thốn về vật chất, hay cũng đừng than phiền về những người tiền bạc đầy kho. Thực ra người nghèo và người giàu đều bị hành hạ khổ sở như nhau, và từ căn đệ của nó đều không hạnh phúc, từ căn đệ của nó đều thích chiếm hữu và bám víu như nhau. Vì thế, mặc dù là chúng ta đang theo một tôn giáo hay là đang chạy theo một đời sống vật chất, dù có lòng tin hay là không có lòng tin, điều quan trọng là chúng ta phải có một sự hiểu biết sâu xa về tâm của chúng ta, và chúng ta biết tâm của chúng ta cần cái gì và chúng ta cần phải làm những gì. Nếu không á thì chúng ta cứ chạy lòng vòng, rồi chúng ta cứ tưởng là chúng ta đang hạnh phúc, chúng ta đang khỏe mạnh, hay là chúng ta tưởng chúng ta là cái người đau khổ, chúng ta cứ nghĩ mình là người bị bạc đãi. Nhưng mà thực ra do vì tâm của chúng ta không hiểu một cách sâu sắc, chúng ta cứ sống trong ảo tưởng ảo giác. Vì thế chúng là những cái mầm mống của tâm mình đang từ từ lớn trong con người của mình. Có nhiều người đã vấp phải chỗ này mà rồi đó cứ ngày tối á, gọi là cứ than phiền chồng của mình, hay là ngày tối cứ than phiền vợ của mình, mà không biết rằng đang có lẩn quẩn, đang có rơi vào trạng thái của tâm mình. Đó là cách mà chúng ta sống ảo tưởng ảo giác, nó khổ thân của mình mà nó cũng khổ thân người khác nữa. Chính vì thế, khi mà đời sống thường ngày có một chút thay đổi, một chút bất mãn, là chúng ta dễ tức giận, dễ cau có, khó chịu ngay. Bởi vì chúng ta chạy theo đời sống vật chất rồi bị mù quáng vì những cái buộc ràng và bị kiểm soát bởi những căn nguyên gây ra những sự rắc rối. Thành ra khi mà chúng ta sống giữa rắc rối phiền muộn thì chắc chắn cuộc đời của mình cứ phải chịu rắc rối phiền muộn hoài thôi. Chúng ta đã không biết bản tính tự nhiên của tâm tư chúng ta, rồi chúng ta lại rơi vào đau khổ. Có nhiều người bơi lội trong phiền muộn, bơi lội trong đau khổ mà không biết làm sao ra khỏi, rồi cảm thấy cuộc đời như là nó không còn hy vọng nữa, thấy cuộc đời chán quá. Như vậy, ngày nào mà những bám víu vẫn còn, những tư tưởng chiếm hữu vẫn còn, sự nóng giận vẫn còn, thì đau khổ phiền muộn, bất an, cô đơn, cô độc vẫn còn. Những rắc rối nằm ở bên trong mỗi cá nhân chúng ta, không phải ai đem tới cho mình. Vì là con người không giống nhau và mọi người đều có những hoàn cảnh khác nhau, cho nên mỗi người chúng ta cần phải có những phương pháp khác nhau. Cho nên khi mà nói tới đây đó, thầy Đồng Trung rất thích đạo Phật. Bởi vì biết là mỗi người có cái bệnh khác nhau, cho nên Đức Phật cũng có 84.000 pháp môn khác nhau. Và như vậy chúng ta cũng không lạ gì khi Phật giáo chấp nhận tất cả các tôn giáo có mặt. Bởi vì biết rằng tôn giáo đó là để giải tỏa những đau khổ, những phiền muộn, những cái bất an cho con người. Cho nên ai đến với đạo Phật, học hỏi theo đạo Phật, Phật giáo cũng hoan nghênh. Mà ai có không đến với đạo Phật, bất cứ đạo nào cũng tốt. Mà kể cả những tôn giáo khác mà đến học với đạo Phật, Phật giáo vẫn mở rộng vòng tay chấp nhận. Điều đó thể hiện qua một tinh thần không biên giới của các thầy. Ở tại Việt Nam có những trường hạ các thầy nhận các bà sơ vô chùa an cư kiết hạ với các sư cô, các thầy vẫn dạy như thường, chấp nhận mấy ông linh mục vô chùa an cư kiết hạ với các thầy, các thầy vẫn sẵn sàng dạy, không phân biệt đó là linh mục, không phân biệt đó là ai cả. Đạo Phật hay là như vậy. Ai có lòng tới với đạo Phật thì đạo Phật vẫn sẵn sàng chấp nhận đó là người Phật tử, dù cho họ mặc chiếc áo nào cũng vậy. Thành ra quý vị không lạ khi mà nghe mấy ông linh mục nói là tứ đế thập nhị nhân duyên bát chánh đạo, quý vị sẽ không lạ khi mà nghe các bà sơ nói là sanh lão bệnh tử là chân lý. Những gì mà Phật giáo nói trước đây, bây giờ nếu mà có phải xuất phát từ miệng của các ông linh mục, từ miệng của các bà sơ đó, thì điều đó cũng lạ là tại vì họ đã từng học với mình. Không có gì lạ cả. Phật giáo hay là như vậy. Điều còn lại đó là chúng ta phải làm sao thấy được những rắc rối trong tâm tư của chúng ta, đừng bị mù quáng và đừng bị ràng buộc, hay là đừng để bị kiểm soát bởi những căn nguyên nó gây ra rắc rối cho mình là đủ rồi. Sự có mặt đạo Phật là một tôn giáo đẹp. Sở dĩ mà đạo Phật có thể chấp nhận những tôn giáo khác là bởi vì đạo Phật không tự coi mình là một tôn giáo thuần túy, mà bên cạnh một tôn giáo để cho những ai có niềm tin tuyệt đối tin. Còn những ai coi Phật giáo như một đường hướng giáo dục thì vẫn tốt như thường. Phật giáo chấp nhận tất cả những tôn giáo khác là như vậy, tại vì nó thuần túy hay là nó có khuyên hướng về giáo dục nhiều hơn. Chúng tôi nhìn nhận rằng những phương tiện khác cần cho sự phát triển của con người. Thành ra vì vậy bất cứ một tôn giáo nào chúng ta cũng có thể nói là rất gần với đạo Phật. Để giải tỏa những vướng víu của những cảm xúc có rất nhiều phương pháp. Tuy nhiên phương pháp hay nhất á vẫn là sự hiểu biết về bản chất của những cảm xúc. Theo dõi theo đó là những cảm xúc bị tiêu hóa trong trí tuệ. Tiêu hóa những cảm xúc của chúng ta bằng trí tuệ là một giá trị tuyệt vời nhất. Cho nên Phật giáo chúng ta thường chủ trương không bao giờ đánh đổ những giận hờn, những tham ái, những si mê. Tại vì nếu mà có đánh đổ những giận hờn á, thì chính là đánh đổ của chúng ta. Bây giờ hỏi giận hờn, ai giận hờn? Có phải mình không? Bây giờ mình đem giết cái giận hờn, có phải là mình giết mình không? Cho nên Phật giáo không bao giờ chủ trương đánh đổ, mà Phật giáo chủ trương chuyển hóa. Bây giờ lấy cái gì để chuyển hóa? Tuệ giác. Phải có tuệ giác trong đó để mà làm tiêu hóa những cảm xúc của mình. Đó là một giá trị đẹp. Ngoài ra chúng ta cần tìm hiểu bản tính tự nhiên tâm của chúng ta. Bởi vì tâm của chúng ta mình còn không biết được sâu bao nhiêu, rộng bao nhiêu, thì mình làm sao biết được tâm người khác rộng bao nhiêu, sâu bao nhiêu. Có nhiều người bảo rằng chị không hiểu tôi, anh không hiểu tôi. Thì đúng rồi, chính mình còn không hiểu mình mà bảo người khác hiểu mình làm sao được. Cho nên đừng có đòi hỏi người khác hiểu mình, khó hiểu lắm. Tâm mình rộng lớn, không hiểu được. Cho nên trước tiên á, chúng ta cũng phải tự tìm hiểu bản tính tự nhiên tâm của chúng ta. Nếu không thì dù chúng ta có nói về những sự ràng buộc đang xảy ra bao nhiêu đi nữa, thì chúng ta cũng chẳng có ý niệm rõ ràng về những sự ràng buộc, và sẽ không kiểm soát được cái sự ràng buộc đó, rồi thì cuối cùng là tự chúng ta khổ. Điều khó khăn là làm thế nào để chúng ta hiểu được bản tính tự nhiên và cái sự ràng buộc của chúng ta. Theo ý Chư Tôn Đức, nói khó thì cũng rất là khó, mà nói dễ thì cũng rất là dễ. Khó là bởi vì nếu chúng ta không có lưu tâm tới, thì chúng ta sẽ không kiểm soát được cái bản tính tự nhiên của mình. Nhưng mà dễ là chúng ta chỉ cần quan sát theo dõi đời sống thường ngày của chúng ta. Tại vì bị ràng buộc cho nên chúng ta bị chôn vùi sâu xa vào đời sống vật chất do chính chúng ta tạo ra. Tạo ra đến nỗi mà chúng ta đã quên chính mình, mà không còn một chút thời giờ nào để mà trực diện lại với tâm của mình. Đó là lý do lý giải có nhiều người á, ngày thường cũng cứ đi tới mấy cái chỗ shopping, mà cuối tuần chỗ nào có đồ sale là cũng có mặt, đi hoài. Có nhiều khi mua về mà mình không mặc, cứ treo, treo thời gian rồi đem ra cho Goodwill, hay là treo thời gian rồi đem ra bán sale. Khổ là vậy. Quên đi chính mình. Cứ lo mua sắm, cứ lo đi lung tung mà quên nhìn lại trực diện với tâm của mình. Rồi chúng ta không thể tìm đâu ra cái sự thỏa mãn hay là sự thụ hưởng của đời sống. Chỉ vì sự thật là hạnh phúc và an lạc chỉ có từ tâm của chúng ta, chứ không phải từ bên ngoài. Vậy mà bây giờ mình cứ đi tìm bao nhiêu thứ bên ngoài thì làm sao mà hạnh phúc được. Mà khi đã không có hạnh phúc rồi, mình dễ dàng đánh. Ai đụng tới mình cũng cự được. Ai có nói những cái lời thân thương trìu mến với mình, mình cũng vẫn cứ có thái độ khó chịu với họ. Đưa ra một số dữ kiện để cho đại chúng thấy sở dĩ mà tâm tư của con người bất an là do vì chúng ta không có sự hiểu biết sâu xa. Nhưng mà bên cạnh những người không có những sự hiểu biết sâu xa thì chúng ta thấy có những người cũng rất là thông minh. Có những người không tin vào đời sống vật chất, họ hiểu cái gì cũng có giá trị của cái đó. Họ vẫn hưởng thụ đời sống cũng như bao nhiêu con người khác. Nhưng mà những người thông minh Những người không tin tưởng vào đời sống vật chất có thể giải quyết tất cả mọi thứ đó, thì họ cố gắng đi tìm một cái gì đó thực sự mang lại hạnh phúc cho cuộc đời. Mà quả thật, cứ lấy một hình ảnh của anh ca sĩ vua nhạc pop Michael Jackson. Trước đây mấy chục năm, anh ta tin tưởng vào kỹ thuật khoa học giải phẫu thẩm mỹ. Cho nên là từ một hình ảnh của một con người rắn chắc, anh Michael Jackson cũng đẹp trai lắm á. Nhưng mà do vì để can thiệp vào dao kéo nhiều quá, trước sau có tất cả 15 lần can thiệp vào cái khuôn mặt của anh bằng da kéo. Và những ngày cuối đời của anh, quý vị thấy mũi thì nó lệch đi, má thì nó sụp xuống, coi như là cái khuôn mặt của anh gia đình cảm thấy hoảng hốt, la hoảng lên, là tại vì nó biến dạng không còn là giống như Michael Jackson của ngày xưa. Tin tưởng vào kỹ thuật khoa học, nhưng mà quý vị biết rằng là kỹ thuật khoa học tốt có thể sửa một phần nào thôi, nhưng mà đó không phải là toàn diện. Nếu mà ai kia đã đặt niềm tin vào kỹ thuật khoa học 100% thì hơi nguy hiểm. Bởi vì khi mà còn trẻ đó, những tế bào trong con người của mình nó khác, có sửa có can thiệp chút đỉnh được, nhưng mà nhiều quá không nên. Thành có nhiều người, đừng có phiền trách thầy Đồng Trung nói cái chuyện này, chứ có nhiều người cắt mí mắt rồi đến khi ngủ nó không nhắm mắt lại được. Là bởi vì sao? Bình thường là những cái cơ tự nhiên á, nó có co giãn, khi mình thức thì mình mở lên, mà khi mình ngủ thì nó tự động nó nhắm lại. Còn bây giờ dao kéo can thiệp vô, nó đứt mấy cái cơ co giãn đó rồi, thì mình mở nó cũng mở, mà mình ngủ nó cũng mở. Đã có nhiều người lo lắng về chuyện đó. Thành ra tin tưởng vào đời sống của vật chất đó cũng phải coi chừng mức độ nào thôi. Thì bên cạnh những người họ cũng dùng phương tiện kỹ thuật khoa học vật chất, nhưng mà bên cạnh đó tìm một cái gì đó đời sống tâm linh, vì tin tưởng rằng những gì mà trong cuộc sống tâm linh mới có thể đem lại hạnh phúc thực sự. Trong chiều hướng hỗ trợ cho những ai muốn tìm loại hạnh phúc chân thật, cho nên Đức Phật nói về khổ, Ngài đã không chỉ đơn giản đề cập đến những vấn đề bệnh tật già nua, nhưng mà Ngài cũng nói thẳng đến các căn nguyên của đau khổ và bất mãn. Thường thường là có người sợ cái nguyên do, sợ nói lên những điều mà mình bất mãn. Nhưng mà đạo Phật, Đức Phật Ngài nói rõ ràng lắm, căn nguyên do đó mà khổ, lý do tại sao chúng ta bất mãn, chúng đang nằm tại tâm của chúng ta chứ không đâu xa cả. Không cần biết chúng ta đã có những gì trên đời này, chỉ biết rằng chúng ta chẳng bao giờ thỏa mãn với những gì mà chúng ta đang có. Bởi vì nếu có một thì chúng ta muốn có hai, mà có hai rồi thì chúng ta muốn có nhiều hơn nữa. Việt Nam mình nói hay lắm, được voi thì đòi tiên hả, được cái này thì mình đòi thêm cái khác. Những sự ham muốn bất tận này chính là cái nguồn gốc của khổ đau. Bản tính của chúng ta do ham muốn mà nó mang lại khổ đau. Nhưng mà có những người á, tội nghiệp lắm, mình không có biết là do mình tạo cái sự khổ đau phiền lụy cho mình, mà mình cứ đổ thừa. đổ thừa là do cái này tại cái kia bị cái nào, mà bản tính của mình là kỳ cục mà mình không thấy. Do vậy mà chúng ta nên lo lắng cái xã hội của tâm chính mình, chứ đừng có lo lắng ở bên ngoài. Đừng bao giờ nghĩ đến cái xấu của người khác nhiều quá. Nếu có thương hay là nếu cần, mình chỉ cho họ biết thôi, nhưng mà phần còn lại là lo cho mình. Cũng theo tinh thần của người Việt Nam có câu này: chân mình lắm những bê bê mà cầm bó đuốc đi dê chân người. Mình lại dám sinh đầy sinh hết á mà còn cầm đuốc để dò để rọi chân của người ta, để thấy những cái dơ của người ta mà mình không thấy chân mình. Cho nên chúng ta phải lo lắng cái xã hội tâm của mình. Điều đó nó có giá trị hơn, điều đó nó thực tế hơn là làm một dự tính cho chuyện gì xảy ra ở chung quanh chúng ta. Chung quanh chúng ta nó có xảy gì ra thì kệ nó không quan hệ gì tới mình. Vấn đề là tâm của chúng ta có yên ổn không? Vấn đề là tâm của chúng ta có thể chấp nhận tất cả những môi trường ở chung quanh để mà chúng ta sống không? Cái đó mới là vấn đề quan trọng đấy. Chuyện gì xảy ra chung quanh chúng ta không cần biết. Lo cho xã hội tâm của mình, như thế là chúng ta đã hạnh phúc rồi. Đòi hỏi môi trường chung quanh chúng ta theo như ý của chúng ta khó. Chúng ta không thể nào bắt mọi người phải đồng hóa như nhau. Không bao giờ mọi người có thể giống mình được. Mà quả thật Đức Phật muốn tất cả chúng sanh ai cũng có hạnh phúc như nhau, muốn tất cả mọi người cũng giác ngộ ngay lập tức như Ngài. Nhưng mà vì sao mà chúng sanh cứ khổ? Vì sao mà mọi người vẫn cứ thiếu ăn thiếu mặc? Vì sao mà cái xã hội này nó quá nhiều bất công, không giải thoát được? Rồi từ đó chúng ta cũng biết là chúng ta không thể nào vung chiếc đũa thần là tôi muốn tất cả mọi người hạnh phúc như nhau rồi ngồi đó chờ những gì nó xảy ra. Điều đó là chúng ta không làm được. Chúng ta hãy khôn ngoan. Chỉ có những tâm hồn khôn ngoan thì tự thân mới có hạnh phúc và mới có thể phục vụ bình đẳng và an lành trong tâm hồn. Chúng ta không thể nào thực hiện chỉ vì chúng sanh đa nghiệp thì cái phước báo hay là cái nghiệp báo của nó phải khác nhau. Thì như Đức Phật muốn cho tất cả mọi người chúng ta tu, muốn tất cả mọi người chúng ta thành Phật, nhưng mà nghiệp mình nhiều quá cũng không thành nổi. Thì mình làm thế nào để mà cho ai cũng giống hết mình được đâu? Chúng ta phải hiểu rằng tư tưởng của con người về vấn đề bình đẳng rất là khác với những gì mà Phật nói. Chúng ta không thể lẫn lộn hai tư tưởng này và đừng quá lý tưởng mà phải sống với thực tế. Đương nhiên là tâm tư của Đức Phật không muốn một chúng sanh nào khổ. Nhưng mà nếu có khổ thì do vì cái nghiệp của nó, do vì tự tạo ra. Phần còn lại là chúng ta cứ tùy hỷ, hướng dẫn được cái gì là chúng ta hướng dẫn. Là một con người cũng như bao nhiêu con người khác trong cuộc đời, cho nên mỗi người trong chúng ta đều có những sự rung động của tinh thần và thể chất. Cho nên mỗi khi mà tức giận thì chắc chắn trạng thái tâm lý của chúng ta sẽ thay đổi. Quý vị cứ thử nhìn một người đang có nói chuyện vui nha, mà người đó có thể là rất đẹp. Quý vị cứ thử coi bất chợt mình tát cho họ một tát tay, thử coi họ phản ứng ra sao. Quý vị nói họ giận không? Mặt của họ tái không? họ có chửi mình thậm tệ không? Chắc chắn có. Thì lúc đó là chúng ta thấy họ khác liền. Tất cả mọi người đều như vậy, kể cả chúng ta cũng như vậy thôi. Tại vì phàm phu thì chắc chắn còn sân si. Như vậy trạng thái tinh thần của một người ảnh hưởng trên thân xác của họ, và những sự thay đổi này nó phản ảnh trong cách hành xử của họ là điều đương nhiên. Để hiểu sâu xa hơn, chúng ta phải hiểu được tâm của chúng ta. Và trước hết, trước nhất, hãy đọc, học để mà đọc được tâm tư của riêng mình. Rồi sau đó chúng ta học và đọc những tâm tư của người khác. Để kiểm soát cái tôi, đồng thời để tự thân có những hiểu biết sâu xa, chúng ta không cần phải vứt đi những vật mà chúng ta đang sở hữu. Có những người á, nhiều khi nói thì cũng rất là dễ thương, nhưng mà nghiêm lại cho cùng á, thì mình thấy là nó hơi nặng, hơi khờ. Có nhiều người nói rằng, cho rằng là bây giờ tôi tu rồi, tôi không cần những vật ngoại thân. Điều đó đúng, mình không cần những vật ngoại thân, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không mua sắm. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng đừng tham muốn quá độ thôi. Chứ những vật ngoại thân, thí dụ như quần áo này, mình cũng cần phải mặc này. Thí dụ như cơm mình cũng cần phải ăn này. Thí dụ như nhà mình cũng cần phải ở, đúng không? Bảo rằng bây giờ tôi không cần những vật ngoài thân, tiền bạc tôi không cần, thì mình lấy gì để sống? Cái vấn đề quan trọng là mình đừng đam mê, tham lam, chạy theo quá độ thôi. Chứ những vật ngoài thân rất cần. Những cái gì mà chúng ta có không nên vất. Cũng giống như là bây giờ cái giận của mình là những gì mình có đó nha. Bây giờ mình vất cái giận, đúng không? Mình vất ai? Vất mình. Tại vì mình giận mà. Cho nên những cái gì mà mình có, vật chất ở bên ngoài cũng được, mà trong tâm tư chúng ta cũng được, phải giữ. Giữ để mà sử dụng, giữ để mà chuyển. Thí dụ bây giờ mình đang giận, mình không giết cái giận của mình. Tại vì mình giết cái giận của mình thì chính là mình giết cái ông Phật của mình. Thay vì chúng ta giận, bây giờ chuyển không giận nữa, tạo chế tác tình thương là cũng của mình. Giận cũng mình mà thương cũng là của mình. Cho nên là chúng ta đừng bao giờ vứt những cái gì mà chúng ta có là như vậy. Chúng ta đang có là tại vì chúng ta không làm cho đời sống của mình khó khăn thêm thôi. Sở dĩ mà chúng ta không được thảnh thơi bởi vì chúng ta không có sự hiểu biết sâu xa, bởi vì chúng ta bám víu, chúng ta đau khổ, bởi vì chúng ta bị lệ thuộc vào những gì mà chúng ta có. Ngã chấp là những gì, những sự ràng buộc làm lu mờ tâm. Những ràng buộc làm tâm của chúng ta không còn trong sáng là chúng ta tránh thôi. Chứ còn không có nghĩa là chúng ta không cần những vật phụ thuộc. Vô minh và những loạn động của đời sống á, nó đã ngăn cản sự phát triển của tuệ giác. Thành ra vì vậy để giải quyết vấn đề chỉ có một con đường thôi. Tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa về kinh hành. Nếu mà quý vị ở nhà cảm thấy buồn cứ lên chùa dược sư một tháng hai lần, niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền là chúng ta có được đời sống an bình. Tụng kinh, niệm Phật, thiền định không có nghĩa là ngồi một góc nào đó để chăm chú tập trung vào một điểm và không làm gì cả. Mà chúng ta phải biết là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền là cách để mà chúng ta đánh thức tâm tư của mình, chúng ta khai mở trí tuệ của mình, nó ngược hẳn với cái sự lười biếng. Cho nên quan niệm là tụng kinh á, khổ hay là tụng kinh là xưa là những thứ không cần thiết, thì xin nhắc nhở rằng đừng bao giờ nghĩ như vậy. Bởi vì nếu mà trong cuộc đời chúng ta cần phải học bao nhiêu văn hóa thì cũng mục đích là để cho con người của mình nó khôn ra. Thì tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền là đánh thức tự tâm, đánh thức cái tuệ giác, mở mang tuệ giác của mình. Thành ra nó còn cao hơn bao nhiêu cái sự học vấn ngoài đời nữa. Đừng tưởng là mình tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền là chỉ cho ông già bà cả không, nó không có tác động gì đến đời sống của mình. Quan trọng ghê lắm. Khai mở trí tuệ, nó ngược hẳn lại với sự lười biếng. Cho nên chúng ta duy trì sự tỉnh thức trong từng giây từng phút trong đời sống hàng ngày, và thực sự ý thức tất cả những gì mà chúng ta đã và đang làm. Phải hiểu là chúng ta đã và đang làm gì. Cho nên bất cứ bận rộn đến đâu cũng phải nên tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền trong cái phạm vi có của mình, để mà duy trì đời sống tỉnh giác của mình. Hầu như là chúng ta thường làm việc một cách vô ý thức, làm mà chúng ta không biết làm cái gì. Thậm chí còn có những người lái xe, lái xe một hồi không biết mình lái đi đâu, không có mục đích. Chúng ta ăn mà không biết mình đang ăn, chúng ta uống mà không biết mình đang uống cái gì, nói chuyện mà cũng không nhớ là mình đã nói những chuyện gì. Đó là lý do mà nói một hồi mình chửi người ta mà mình không hay, nói một hồi mình gây sự là mình cứ cho là mình vô tội. Mặc dù chúng ta bảo rằng chúng ta tỉnh thức, nhưng mà thực ra chúng ta không hoàn toàn nhận được cơn nóng giận của mình. Nó đang tràn qua tâm và nó đang làm tác hại tâm tư của chúng ta. Nó gây ảnh hưởng rất lớn đến tất cả những gì mà chúng ta đã và đang làm. Cho nên có nhiều người bị giận mà mình không biết tại sao bị giận. Có nhiều người đau khổ mà mình không biết là mình tại sao đau khổ. Cho nên chúng ta hãy tự khám nghiệm mà xem, chúng ta hãy tự kinh nghiệm lấy. Không ai có quyền phán xét chúng ta, mà cũng không ai có quyền can thiệp vào đời sống tinh thần của chúng ta. Đây là cách làm việc của Phật giáo. Cho nên đối với Phật giáo, người Phật tử chúng ta có một tinh thần tự trị rất là cao. Nó cho chúng ta có một ý tưởng để chúng ta có thể tự kinh nghiệm lại những việc mà chúng ta đã làm, xem coi thật hay là giả, đúng hay là sai. Và có thể nói đây là những điều rất là thực tế. Đến với Đạo Phật là chúng ta học những cái gì thực tế, chứ không có mơ mộng viễn vông. Và chắc chắn không phải là những điều cao xa ở mãi tận chân trời góc biển nào cả, mà ở trước mắt. Không có cái gì là phức tạp cả, đơn giản vô cùng. Đây là hoàn toàn đơn giản, thực sự đơn giản. Nếu mà chúng ta không hiểu được những đặc tính của sự ràng buộc và những đối tượng của nó, thì chắc chắn chúng ta không thể nào có những cái sự suy tư sâu xa đâu. Chúng ta không thể nào có thể phát triển tâm từ và lòng yêu thương của mình đến bạn bè, đến cha mẹ, đến vợ con, những người thân cùng quê hương với chúng ta được. Theo quan điểm của Phật giáo thì thật là khó có thể thực hiện nếu mà chúng ta không có sự hiểu biết sâu xa. Bởi vì nếu có lúc chúng ta nói là có hiểu thì mới thương, thì bây giờ nếu mà chúng ta không có một sự hiểu biết sâu xa thì hoàn toàn là chúng ta không hiểu. Mà đã không hiểu rồi thì chắc chắn mình không thương ai cả. Mỗi khi chúng ta làm buồn lòng cha mẹ hay là chúng ta làm buồn phiền bạn bè, thì lúc đó tâm của chúng ta cứ nghĩ rằng mình không có làm gì họ mà tại sao họ buồn. Mà chính những cái lời nói của mình, những cách hành xử của mình làm cho người ta đau khổ mà mình không hay. Trong lúc nóng giận, người nóng giận hoàn toàn hành động như những gì đang xảy ra trong tâm của họ. Bởi vì khi mà một người nào nóng giận, họ có cái khuynh hướng đó là làm khổ đối tượng, không bao giờ họ nghĩ là họ tha thứ đâu. Trong tâm thưa quý vị có nghĩ như vậy không? Khi mà mình giận ai, mình muốn người đó khổ phải không? Mình muốn người kia nếu mà cần thiết phải chết ngay liền cho mình thấy là mình hả dạ lắm. Nhất là tình địch đó, là muốn cho chết liền tại chỗ mà. Tâm của chúng ta là như vậy. Thời đại này con người học hỏi được và dạy bảo để mà trở thành những con hiểu biết và dễ thông cảm cho nhau. Nhưng riêng về ý kiến của Phật là tất cả mọi người đều trở thành nhà tâm lý học của mình. Hiểu nhau chưa đủ, tạo cái sự cảm thông với nhau chưa đủ, là bởi vì giữa người này với người kia nếu mà có chuyện gì xảy ra đó phải tạo cái sự cảm thông mới cảm thông. Điều đó còn hơi khó, hơi xa. Nếu mà người kia không học được hai chữ cảm thông thì làm sao có thể họ hiểu được mình và họ cảm thông với mình. Cho nên cái hay nhất là Đức Phật bảo là mỗi người phải trở thành một nhà tâm lý học cho chính mình để mình tự điều trị. Một nhà tâm lý học hay là một bác sĩ cho chính mình để mình biết bệnh của mình mà mình trị liền, không cần ai cảm thông cho mình hết á. Nếu mà có lúc ở ngoài thế gian họ bảo là phải sống thương yêu và cảm thông, thì người Phật tử chúng ta tự làm bác sĩ cho chính mình, cảm thông liền. Mỗi người chúng ta nên hiểu tâm của mình, mỗi người chúng ta phải nên là một nhà tâm lý học cho chính mình. Điều này chắc chắn có thể thực hiện được. Bởi vì nếu mà chúng ta biểu người kia phải làm như vậy, như vậy, như vậy thì nó khó. Không ai cùng với ý nghĩ của mình. Trung gian nó vẫn còn khó, chứ còn bây giờ nếu mà chúng ta quyết định là chúng ta làm được. Không khó. Tại vì mỗi người đều có khả năng hiểu được tâm tư của mình. Chỉ khi nào mà chúng ta không chịu hiểu, chỉ khi nào chúng ta lầm đường lạc lối thì chúng ta không hiểu thôi. Một khi mà chúng ta hiểu được tâm tư của chúng ta một cách sâu xa là sự kiểm soát tự nhiên nó đến. Chúng ta sống có chừng mực, chúng ta thương yêu mọi người dễ lắm. Khi mà tâm của chúng ta có kiểm soát, nếu mà trong quá khứ có những giận hờn, những phiền toái, chúng ta hiểu tại sao giận, tại sao phiền toái, tha thứ rất là dễ. Thay vì làm một việc gì đó để mà quên cơn giận dữ thì bây giờ chúng ta cứ bình tĩnh nghỉ ngơi cho thoải mái và tự hỏi coi chúng ta đã làm gì, tại sao tôi làm như vậy, tôi làm như vậy là như thế nào, cơn giận từ đâu mà tới. Tìm hiểu mình biết con người thật của mình. Và rồi chúng ta sẽ có những kinh nghiệm quý giá. Vấn đề là chúng ta thiếu tỉnh thức của tuệ giác. Vì thế mà chúng ta khó khám phá ra được nguồn gốc tức giận của mình thôi. Thành ra vì vậy đó, điều quan trọng là chúng ta phải chắc chắn là chúng ta hiểu vấn đề và trở nên một nhà tâm lý học cho chính mình. Điều đó vô cùng quan trọng. Từ đây cho tới ngày thành Phật, trung gian nó còn có nhiều thời gian, còn có nhiều chướng ngại. Cho nên ngay từ bây giờ đề nghị với đại chúng ở trong đạo tràng này đó, nên tự mình là một nhà tâm lý học, nên tự mình là một ông bác sĩ để điều trị những cơn bệnh cho mình. Rồi chúng ta sẽ được hướng dẫn cuộc sống lành mạnh, chúng ta sẽ dễ dàng, thoải mái, an lạc, hưởng hạnh phúc cuộc đời hơn, vui vẻ với mọi người nhiều hơn, thay vì chúng ta bận rộn, bất an, lo lắng và hoang phí cuộc đời của mình. Khuyến khích đại chúng, mọi người nên trở thành một nhà tâm lý học cho mình, mọi người phải trở thành một ông bác sĩ cho mình, mới nghe quý vị nghĩ là có thể sẽ không làm được. Quý vị sẽ nghĩ là mình phải học hỏi những giáo lý cao thâm khó hiểu. Không có đâu, đơn giản lắm, chư tôn đức dạy, chỉ cần theo dõi, giám sát tâm của mình trong từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây là mình làm bác sĩ của mình ngay. Có nhiều khi chúng ta thường hay kiểm soát những vật dụng của chúng ta mỗi ngày. Thí dụ như quý vị mà làm bếp á, khi mà nấu bếp á là mình coi kiểm soát coi trong tủ lạnh có cái gì, thiếu cái gì, cần cái gì. Kiểm soát tủ lạnh để mà coi có cái gì, cần cái gì mà không kiểm soát tâm mình. Thì chư tôn đức bảo chỉ cần kiểm soát tâm của mình, chỉ cần áp dụng cái phương pháp mỗi khi mà nấu ăn mình kiểm soát coi trong tủ lạnh có cái gì, cần cái gì, cái gì cần bỏ và cái gì cần mua, thì tâm của mình cũng vậy. Mình coi cái nào mà dư mình bỏ, coi cái nào thiếu thì mình bổ túc thêm vô. Như vậy thay vì kiểm soát tự tâm thì trong cuộc sống hàng ngày hầu như chúng ta là có cái khuynh hướng làm ngược lại. Mình không bao giờ kiểm soát tâm. Nếu mà có thì mình cứ nghĩ người khác nhiều hơn là mình nghĩ cái tâm của mình. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể dễ dàng mua được một giải pháp để mà trị tất cả những rắc rối của mình, hay là chúng ta có thể đem lễ vật nhiều, cầu nguyện cho nó không còn rắc rối nữa. Đương nhiên đối với người Phật tử hay là đối với một người có tôn giáo thì vấn đề cầu nguyện là điều đương nhiên. Nhưng mà thực ra trước khi cầu nguyện đó, chúng ta làm sao gỡ rối tơ lòng của mình bằng cách là chúng ta phải coi kiểm soát tâm của mình từng giây từng phút. Có cái gì cần loại là chúng ta loại liền, đừng có để lâu. Có người là còn cho rằng tôn giáo có bổn phận là phải lo cho tâm của họ. Nhưng mà thật sự nếu chỉ tin vào tôn giáo mà thôi đó, thì không bao giờ có thể chấm dứt được rắc rối của mình. Để mình tùy thuộc vào cứ sự cầu nguyện, rồi cứ mình cứ lo cầu nguyện. Một mặt thì cứ cầu nguyện mà tin tưởng rằng do cầu nguyện mình không còn rắc rối nữa, mà trong khi đó mình cứ tạo thêm cái rắc rối thì làm sao nó hết được. Tâm tạo rắc rối không hết được. Như vậy thay vì tin vào một điều gì một cách hời hợt, thì có người cần phải nên dùng tuệ giác của mình để mà mình khám phá bản tính đích thực của tâm chúng ta. Niềm tin đặt trên một sự hiểu biết thì tốt. Một khi mà chúng ta có ý thức rõ ràng hoặc là đã sáng tỏ vấn đề, thì cái sự tin tưởng của chúng ta rất là chân thật. Nếu mà niềm tin mà đặt lên một căn bản sai lầm thì rất là nguy hiểm. Điều đáng tiếc á, là có một số người có niềm tin không vững chãi tại vì không hiểu được những điều sâu xa, cho nên không thấy được cái tâm chân thật của mình. Nếu mà chúng ta thực sự hiểu được tâm của chúng ta là gì, nó làm việc như thế nào, thì chúng ta sẽ dễ dàng biết được sức mạnh tâm của chúng ta. Để rồi từ đó chúng ta có thể ngăn ngừa được rất nhiều sự rắc rối trong cuộc đời. Nên là rắc rối là do mình tạo mà. Ngăn ngừa sự rắc rối cũng do mình nữa. Một khi mà chúng ta hiểu được những quan điểm của chúng ta, thì những tri giác của chúng ta về thế giới chung quanh của chúng ta, người thân cũng được, cây cọ môi trường chung quanh của chúng ta, chúng ta nhận thấy một sự thật là chúng ta thường xuyên tiếp xúc với những cảm giác đẹp, dễ thương, hạnh phúc của cuộc đời. Tất cả những cái đó luôn luôn hoàn toàn là đẹp nếu mà chúng ta thấy được sự có mặt của tất cả mọi thứ. Nói tóm lại, điều quan trọng trong cuộc sống hiện tại là chúng ta phải tỉnh thức trong từng giây, từng phút, từng ngày. Chúng ta không cần phải chụp giật tranh giành mới có hạnh phúc. Chúng ta không cần phải chiếm hiểu cho nhiều thứ mới thỏa mãn mới hạnh phúc. Chúng ta cũng không cần phải lo lắng nhiều quá những gì mà nó chưa tới. Cho tới khi nào mà chúng ta còn đi trên cuộc đời này, cho tới khi nào mà chúng ta còn đi trên đường tỉnh thức, hiểu biết và hành động ngay thẳng với tất cả khả năng của chúng ta, thì chúng ta sẽ được kết quả tốt đẹp ngay trong lúc đó. Chúng ta không cần phải hỏi, nếu trong cả đời tôi làm mọi điều tốt lành, thì tôi được hạnh phúc trong kiếp sau hay là bây giờ hay không? Chúng ta không cần phải thắc mắc gì hết đó. Bởi vì chúng ta biết là khi làm bất cứ một điều gì là chúng ta có kết quả sớm hay muộn. Chúng ta không cần phải mang đến kiếp sau mới có. Cho tới khi nào mà chúng ta còn làm mọi việc trong sự hiểu biết, trong sự tỉnh thức, thì lúc nào, kiếp nào chúng ta cũng an lạc, cũng an nhiên tự tại. Khi mà chúng ta có một sự hiểu biết sâu xa rồi, thì cũng cần đợi khi nào chúng ta mới an vui hạnh phúc. Ngay bây giờ, ở đây, khi mà chúng ta làm là chúng ta có ngay. Kính thưa đại chúng, bài pháp những hiểu biết sâu xa đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.